cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh.
Năm 1993, anh thợ họ Lý đến nhà tôi nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y Tam Bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa Công Quả, tình nguyện làm bảo vệ, giữ trật tự cho pháp hội. Nửa tháng trôi qua, tôi đang cùng với các bạn bàn luận Phật pháp tại nhà, thì anh Lý cùng vợ đến thăm. Chào hỏi xong thì họ ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện. Đợi chúng tôi đàm đạo xong, vợ anh Lý mới thổ lộ:
"Hôm nay á, tôi là vốn muốn tìm Tôn Huynh để mà nói lý đây. Nhưng vừa rồi nghe những lời Tôn Huynh nói với mọi người á, toàn là dìu dắt, hướng dẫn họ hướng thiện. Hồi tháng trước nè, khi chồng của tôi ghé nhà Tôn Huynh á, về nhà thì ảnh cứ nói muốn làm cư sĩ. Rồi nửa tháng sau thì ảnh quy y Phật làm cư sĩ thiệt."
Chị ngừng một chút rồi nói với vẻ ấm ức:
"Nhưng mà tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay hoặc làm nên những việc tốt cho đó, ai dè từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi chủ nhật thì ông đến chùa, nói là đi công quả, hộ pháp. Tối đến thì đem trái cây, nhang dầu về nhà. Còn nói là hiện nay người tin theo Phật nhiều lắm, cúng phẩm cũng nhiều vô kể. Các thứ dầu, hương, trái cây, bánh gì cũng có hết. Các tu sĩ ăn đâu có hết. Nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho. Tôi nghe thế vậy, so với việc ổng đi kiếm tiền thì cũng đâu có khác chi. Vậy mà còn khoe đi công quả hộ pháp cho chùa gì nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào hết. Còn quan đường nữa là khác. Hằng ngày tan sở về nhà thì ổng cứ khoanh hai cái đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng mà cứ một chút là kêu tôi bưng nước, rồi một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi. Thì ổng nói mình mắc ngồi, đùi không thể buông ra được. Thiệt là tức chết mà. Làm cư sĩ kiểu vậy thì chẳng phải là làm cha người ta hay sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi không biết. Nếu mà quả thật vậy hả, tôi cũng muốn làm cư sĩ, ngồi mà luyện công đã tọa giống như ổng vậy, để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay á, tôi ôm một cái bụng tức anh ách đến đây để mà đấu lý cùng với Tôn Huynh đó."
Chị nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi thế này: một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu hành phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì những sản phẩm đàn việc cúng dường Tam Bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật pháp trường tồn, vì sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ? Lại còn phát sinh ẩu đả tranh đoạt nữa. Đây là việc rất có tội a. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng pháp sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tại gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên, mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin nêu một thí dụ: nếu hòa thượng giới hạnh tinh nghiêm thì phúc của ngài giống như một vùng đất tốt màu mỡ phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng. Nếu hòa thượng giới hạnh không nghiêm, giống như đất xấu cằn khô, vô phương cho người thu hoạch tốt. Ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lấn chiếm, cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa. Huống nữa chúng ta thân là cư sĩ, phước điền đã không bị kịp hàng tu sĩ, vì sao có thể đem tập khí xấu xa, đầy tham sân si đến cửa Phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ? Hòa thượng Diệu Pháp từng nói:
Nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm mà tăng nhân ăn không hết, chẳng tiện cất chứa, thì có thể phân cho cư sĩ đem về nhà, nhưng phải được trụ trì đồng ý. Và các cư sĩ khi nhận quà muốn kiệm phước thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó mà bỏ tiền vào thùng phước xương để tạo thêm công đức. Hoặc người làm công quả cũng có thể cầm ra chợ bán, đem tiền về cho chùa. Đây cũng là đúng pháp, là biết tích lũy công đức, biết sợ tổn phước. Hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ, sao có thể mượn cớ đó, nhân danh này để dơ vét tài vật, lại còn khởi tâm tham, tranh giành ấu đả nhau. Hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo bị mang ảnh hưởng cực xấu.
Nhân đây, tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ, làm việc xong nên dành thời gian tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện và kinh Lương Hoàng Sám. Chúng ta hãy mang tâm chí thành tha thiết tụng đọc, nhất định sẽ sinh tâm đại tàm quý, tiêu diệt các chướng, thu được phúc vô lượng. Mục đích chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bội trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham sân si, huân nhiễm đã lâu trong đời ngũ trược từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì sao có thể đã thấy sai lại còn phạm tiếp, tự mình dìm vào phực thẩm, vạn kiếp khó ngoi lên. Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu Phật Pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hành Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới tin sâu nhân quả báo ứng mà cẩn trọng, mới cảm động vì tấm lòng độ sinh vất vả của chư Phật Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng, hoặc giáng tội trừng trị cho ai không có phái quy y. Phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý, hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về, ly khổ được vui. Nhưng con đường đạo trong kiếp nhân sinh phải do chính chúng ta tự bước đi. Hiểu rõ điều này, cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức, tích phúc, đến chùa bằng tâm tu sửa, khiêm cung, hộ pháp vệ tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi, lợi tha viên mãn.
Nhân nào quả nấy.
Láng giềng tôi có bác Trương ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu. Ông chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói:
đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống 2 bình rượu vậy á.
Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói:
tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói: mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức giải thích và chỉ ra nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật, Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải tạo số mệnh của mình.
Bác Trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp:
Ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc này không?
Bác Trương hồi tưởng lại và nói:
Dạ có, có việc này. Sư phụ, ngài quả có đại thần thông. Cách đây 3 năm, một hôm con vào kho chứa đồ và phát hiện có ổ chuột con mới sinh độ chừng 6-7 con. Đệ tử nhát lắm, chẳng biết làm sao cho chúng chết, bèn bỏ chúng trong cái lồng, gắng sức lắc mạnh. Lắc một hồi lâu con nghĩ là chúng đã chết, liền đem quăng ra bãi rác. Ôi trời ơi, việc như vậy mà liên quan tới chứng chóng mặt của con sao?
Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt.
Bác Trương lẩm bẩm một mình:
Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. Mai là bầy chuột chưa chết, nếu mà chúng nó chết rồi thì không biết con đền mạng tới đâu nữa.
Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn quạnh ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời nay mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta đời này giết hại chúng nó, tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, quan quan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào, từ rầy ông còn muốn sát sinh chăng?
Bác Trương đang ngồi sợ đến ngẩn ngơ, nghe hòa thượng hỏi vội đáp:
Từ rầy về sau con chẳng dám sát sinh nữa đâu.
Nói xong ông hoan hỉ mắt:
Bạch sư phụ, đầu con nó đột nhiên tỉnh táo rồi, không choáng chút nào hết trơn á.
Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp:
Nhưng mà loài chuột hại sâu cắn phá tài sản của người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch, nếu như không giết nó, tương lai nó sinh sản lan tràn thì làm sao?
Trọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ vi trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh lão bệnh tử thì vật có thành trụ hoại không. Cho dù là núi sông biển cả, hoa cỏ hạt xương, chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chịu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Thí như chúng ta vì những lợi ích trước mắt cho phá rừng, nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối, loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu thay đổi, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục trang sức. Do vậy mới có câu thiên tai là chính do nhân quả tạo thành.
Hòa thượng ngừng một lát rồi nói:
Tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột, ông có muốn thí nghiệm thử không?
mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích:
trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo, chó, một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hằng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ. Bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết. Hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ dời ổ bỏ đi.
Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm, kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương pháp này và nói là rất linh nghiệm. Không tin ư? Thế thì bạn hãy thí nghiệm đi.
Thuốc trị hiếm muộn.
Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên, xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong Pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm, khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy vẻ mặt hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh, cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc này. Ông thở dài, quay qua bảo tôi:
Quả Hồng à, cô hãy quan sát xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con.
Tôi xoay đầu nhìn Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán: có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút?
Dạ đúng, tôi rất ưa, tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ...
Nửa câu sau, âm điệu của cô đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở bên cạnh thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp một câu:
mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng Nhã Lâm lại chẳng thể có thai?
Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy hối thúc và khuyến khích, tôi liền giải rõ. Phật từng nói ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng giảng những điều liên quan đến ăn trứng, từng hóm hỉnh nói: nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì. Bởi nhân quả đan xen chồng chéo phức tạp, do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tất phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn của cô, nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt lộ đầy vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con, nhưng sao không nghĩ cho những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm.
Quả Hồng giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách cô ấy bày, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi ngoan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn.
Lúc này giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực tế để chứng minh.
Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học thấy con gái mình kết hôn đã 3-4 năm mà không có thai. Thế là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế chi làm gì thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy mà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ai cũng cảm thán thiệt là tội cho tấm lòng của những bậc làm cha làm mẹ.
Khi đó tôi bảo bà, vợ chồng con gái bà ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi, vì sao hiện nay những người bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai giờ muốn có con mà không được lại nhiều đến như thế? Tôi bảo mọi người, mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong vòng luân hồi dày đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của vong nhi. Khi làm vậy, họ nào biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A-la-hán. Đã vậy lại còn mặc tình sát sinh, ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, trì con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khách gật gật đầu tán đồng. Thực là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm, xin khuyên mọi người không nên vì ham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, v.v. cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái, mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai, v.v. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn lẫn các loại trứng, hằng ngày tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con, có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe, sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên thân các bạn. Bạn không phải tốn xu nào trong việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt vậy sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay, hành thiện, phóng sinh, làm đúng mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không?
Chuyển đổi số mệnh.
Số mệnh con người có thể cải đổi. Người ta có thể dùng phương pháp đúng đắn để cải đổi số và định đoạt tương lai cho mình. Tiến sĩ Liễu Phàm Triều Minh đã đem kinh nghiệm cải số thực tế của bản thân ông viết ra cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, khích lệ vô số người sau dùng phương pháp của Phật giáo để cải đổi số mệnh mình. Thông qua đó cũng đủ chứng minh mệnh tự ta lập, nhân quả báo ứng là không dối. Sau đây, xin kể câu chuyện có thực, chứng minh số mệnh có thể sửa đổi. Phùng Lập Khiêm là một nam nhân tài ba có tiếng tâm, đã tốt nghiệp đại học. Hồi còn đi học, anh rất ưa nghiên cứu kinh dịch, bói toán, v.v. và thường dùng những kiến thức này tự xem số mệnh cho mình. Mỗi lần áp dụng, thấy hết sức linh nghiệm. Vì vậy anh tin số mệnh con người đã được định sẵn. Có lần anh đến bái kiến một vị thầy kinh dịch nổi danh. Ông ta tiên đoán nhiều điều về tương lai anh, quả quyết rằng sau này cuộc hôn nhân của anh chỉ kéo dài 15 năm rồi sẽ ly tan, lý do phát xuất từ cô vợ. Nghe vậy Phùng rất bất an, hy vọng tìm ra cách hóa giải. Quả nhiên tất cả mọi việc đều đúng như vị thầy kia tiên đoán. Phùng thi vào viện nghiên cứu dễ dàng, rồi tốt nghiệp, làm việc, sau đó liên tục được cất nhắc. Cuối cùng thì treo bảng lập công ty, đạt được thành công vẻ vang. 3 năm sau, anh kết hôn với một cô gái hiền thục xinh đẹp. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, khiến Phùng dần dần quên hẳn lời tiên tri năm nào từng khiến anh lo lắng bất an. Vợ chồng chung sống đầm ấm, chớp mắt đã đến đoạn cuối của 14 năm. Ngày nọ, ái thê Phùng đột nhiên phát hiện dưới nhũ hoa phải của nàng có một khối u nhỏ, cứng, to cỡ trứng gà, sưng đau khó chịu. Nàng liền đến bệnh viện kiểm tra. Mới hay mình bị ung bướu tuyến sữa thời kỳ cuối. Bác sĩ phán vợ Phùng tối đa chỉ có thể sống 1 năm nữa thôi. Đối diện với chứng bệnh quái ác này, cả nhà rơi vào sầu thảm khôn nguôi. Lúc này, Phùng mới sực nhớ đến lời tiên tri ngày xưa, thầm than: đúng là định số đã an bài. Trong lúc đang ở bên bờ tuyệt vọng, Phùng tình cờ đọc cuốn Báo ứng hiện đời của Quả Khanh. Trong đó, mỗi câu chuyện đều sinh động chân thật, khiến anh cảm thấy được giáo dục sâu sắc và dần dần hiểu rõ. Chỉ có tin sâu nhân quả, dứt ác hành thiện, tu theo Phật Pháp mới có thể chuyển đổi số mệnh. Vợ chồng Phùng từ đó bắt đầu nhen nhúng hy vọng về cuộc sống mới. Nhờ bạn bè trợ giúp, anh gặp cư sĩ Quả Khanh. Thoạt nhìn sắc diện xanh nhợt của vợ Phùng, Quả Khanh dịu dàng chỉ ra những nhân ác, các tội nghiệp chất chồng trước đây nàng đã tạo. Ông khuyên nàng ăn chay, thành tâm sám hối các ác nghiệp, đúng pháp tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho tất cả chúng sinh từng bị nàng làm tổn hại. Vợ Phùng nghe xong, về nhà liền bắt đầu thực hành. Do ước muốn được sống bừng lên mãnh liệt, khiến nàng chẳng dám có chút ý cao ngạo. Hằng ngày kiên trì quỳ tụng kinh Địa Tạng, lễ sám, phóng sinh, in kinh sách thiện, v.v. Hiện giờ, Phùng và vợ đã nắm tay nhau bước vào năm thứ 16 của cuộc hôn nhân. Vốn là gia đình sắp ly tan, nhờ tu học theo Phật Pháp mà chuyển đổi, biến thành gia đình Phật hóa, sống hạnh phúc. Kinh nghiệm thực tiễn này đích thân hai vợ chồng cùng nếm trải, khiến họ càng tin chắc số mệnh nằm trong tay mình. Nếu mỗi người có thể thâm tín nhân quả, dứt ác hành thiện, y theo lời Phật dạy, nghiêm trì giới luật, ăn chay, đúng lý, đúng pháp mà tu, thì đời này không những có thể cải đổi số mệnh, mà còn có thể liễu thoát sinh tử, lìa khổ được vui, khai mở trí huệ, sống thông dong tự tại. Giải thích thêm, Phật pháp như ánh dương, những tội sát, đạo, dâm, vọng, vân vân, con người hằng ngày tạo cao như núi băng, mỗi ngày một tăng, sâu dày kiên cố, giống như địa ngục băng, mãi mãi lạnh lẽo khốc liệt. Chỉ người hữu duyên mới có thể nghe và tin thọ Phật pháp, biết lỗi liền sửa, hiểu rồi liền thực hành. Đây giống như vần dương hiện lên giữa băng giá kiên cố, không bao lâu sẽ khiến băng tan thành nước, và nước này có thể làm lợi khắp vạn vật. Không tranh cùng người, chẳng những giúp chúng sinh duy trì mạng sống, mà còn vì chúng sinh rửa sạch cấu uế, trở nên thanh sạch. Đây chính là căn bản người tu đạo.
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai, thành tâm sám hối tội xưa đã làm, gây ra từ vô thị kiếp, trả quả luân hồi lắm phần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.